Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Lâu lắm rồi mình không ra một số podcast nào mới. Và số ngày hôm nay thì cũng không nằm trong series nào cả. Mình đang thu tiếng ở trong một buổi tối chủ nhật. Bây giờ là gần 11 giờ tối rồi. Mình đang ngồi ở bàn học và phía trước mình có một cái view là tòa nhà rất là đẹp, rất là lấp lánh trong buổi tối. Mình ít khi ngồi tự bấm ghi âm và thu như thế này, bởi vì khi mà mình làm series thì mình sẽ có kịch bản các thứ ấy. Mà lâu lâu rồi mình không được ngồi chia sẻ với mọi người. Bỗng nhiên mình nhớ mọi người quá. Mình tự nghĩ là tại sao khi mà có series nhất định thì mình mới quay trở lại nhỉ? Mình vẫn có thể có một hai số mình được ngồi mình tâm sự với mọi người về quãng thời gian của mọi người thế nào. Và đặc biệt là mình ra một cái số này để gọi là những cái bạn nào nghe podcast của mình để đi ngủ á, thì mọi người sẽ có cái để nghe trước khi mà say giấc. Hiện tại tâm trạng của mình nó khá là chênh vênh. Có lẽ nếu các bạn theo dõi các kênh mạng xã hội của mình thì dạo gần đây mình vẫn chia sẻ là mình đang đi tìm một thứ gì đó. Thú thật là mình không biết mình tìm cái gì. Kể từ khi ra trường mình chọn một công việc mới, để mà nói là thế mạnh của mình thì cũng không hẳn. Nhưng mà mình nghĩ cái công việc này nó là môi trường để cho mình sáng tạo được nhiều hơn. Nó có đất để cho mình làm những cái điều mà mình cũng khá là thích. Và bởi vì nó không phải thế mạnh nên là mình còn phải học hỏi nhiều và mình cảm thấy mọi thứ nó vẫn còn khá là rối. Nhưng mà đây sẽ là những cái câu chuyện mình kể vào một ngày khác đi. Bởi vì là cái công việc này cho mình nhiều bài học, nhưng mà mình muốn đúc kết nó lại vào một cái series để chúng ta cùng nhau chia sẻ nó rõ hơn. Từ khi ra trường mình chọn một công việc có lương tháng ổn định, bởi vì là cũng lớn rồi mà, mình cũng có phải còn đi học đâu mà kiểu xin tiền bố mẹ các thứ, đúng không? Ra trường rồi, lớn rồi, ít nhất đầu tiên là phải tự lo cho bản thân, cái thứ hai là tự lo cho, nếu mà tốt thì lo được cho cả gia đình nữa, nhưng mà lo cho bản thân nhiều khi bây giờ cũng còn đang hơi khó khăn, thì mình hơi khó để lo được hoàn toàn cho gia đình ấy. Kiểu mình mới chỉ kiểu gửi tiền hỗ trợ gia đình mình một chút thôi. Đấy, cứ mỗi tập podcast mình sợ là không có chủ đề mình phải viết, xong mình sợ mình nói lăng man. Rồi trong tập podcast nó cứ có cái kiểu rồi là như là mình sợ mình cái đấy, nên là trước giờ mình đều viết kịch bản cả. Ôi trời ơi, tôi đang thu tiếng thì cái tủ lạnh nó kêu. Các bạn đợi mình xíu để mình di chuyển ra một cái góc xa xa một tí để cho tủ lạnh nó nó bị dính cái tiếng tủ lạnh nha mọi người. Nếu mà trong podcast này vẫn có cái tiếng của tủ lạnh thì mọi người thông cảm nha. Chia sẻ đến cái đoạn là dạo này mình nghĩ nhiều về hai chữ trách nhiệm. Nếu như mà các bạn nghe cái tập đam mê là gì mà người ta lại dám chết vì nó, mình đã nói về cái chữ trách nhiệm khi mà ra trường rồi, thì bản thân mình khi đã bước ra trường, cái chữ trách nhiệm của mình nó ngày càng nó lớn hơn. Cái điều này nó đòi hỏi mình phải làm mọi thứ từ công việc về cuộc sống nó phải thật cẩn thận và tử tế hơn. Dạo gần đây thì mình cảm giác mình đang đứng giống như đứng ở ngã ba đường ấy. Cảm giác đây, Mây đang đứng và nó có ba cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên là đam mê, cánh cửa thứ hai là tài chính, và cánh cửa thứ ba đó chính là trách nhiệm. Cái trách nhiệm này là nó có thể là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm với xã hội. Cánh cửa đầu tiên mà mình muốn bàn đến đó chính là đam mê. Podcast của mình xuất phát bởi vì là mình đam mê viết lách. Mình rất là yêu viết lách. Mà podcast gọi là một dạng là mình chuyển từ văn bản viết sang nói đấy. Giống như mình có chia sẻ là mình thường viết kịch bản xong rồi mình mới thu tiếng mà. Chứ mình cảm thấy là thế mạnh của mình không phải là bấm ghi âm một phát là có thể nói được ngay về một chủ đề nào đấy. Mình không giỏi cái đấy. Bởi vì là mình xuất thân là từ viết trước mà. Có những cái mà ra trường rồi mình mới hiểu được là mình rất khó kiểm soát, như đam mê của mình. Trước đây á, khi mà mình kiếm được tiền từ đam mê á, thì mình có nói với các bạn là kiếm được tiền từ đam mê là một đặc ân.
Nhưng mà khi ra trường rồi thì cái số tiền mà mình kiếm từ đam mê nó trở nên bất ổn định. Tức là không phải là tháng nào mình cũng có thu nhập từ những công việc mà mình thích, từ kênh của mình. Có tháng thì mình lại kiếm được nhiều, có tháng thì mình lại không có kiếm được. Ví dụ như là 3 tháng gần đây là mình không có job để mình làm. Thế nên đó là lý do mà mình phải chọn một cái công việc ổn định mang lại cho mình tài chính. Khi mà mình đứng giữa hai cánh cửa ấy, mình chưa nói đến những cánh cửa thứ ba là trách nhiệm nhá. Mình đứng giữa hai cánh cửa là đam mê và tài chính thôi. Thì khi ra trường mình nhận ra là đam mê nên phải gác lại một bên mà mình phải chọn tài chính trước, bởi vì là mình xuất thân không phải là kiểu gia đình mình cũng cũng chỉ là đủ ăn đủ sống ấy, nên là mình không có hậu phương về cái nền tảng là nâng đỡ mình trong quá trình mình thăng tiến. Thế nên là mọi thứ mình phải cố gắng thôi. Đó là lý do mình chọn tài chính. Và cái cảm giác mà khi mà chúng ta phải chọn một cái công việc mang lại lương tháng ổn định ấy, mà mình phải gạt, mình phải chấp nhận á, mình phải chấp nhận gạt cái đam mê sang một bên á, nó đau chứ, nó đau vô cùng luôn ấy. Nhưng mà mình không lựa chọn khác được, mình chỉ có gieo một cái hy vọng vào trong đầu là một ngày nào đấy khi mà mình kiếm được thêm tiền, mình ổn định thì mình sẽ quay trở lại và mình vun đắp cho đam mê của mình. Khi mà mình chọn cái cánh cửa tài chính, mình nhận ra là mình có nhiều cái được và cũng có nhiều cái mất. Mà trước khi mà mình nói về cái việc là mình được cái gì và mình mất cái gì á, thì mình xin gửi lời ngưỡng mộ á, ngưỡng mộ những cái người mà người ta chấp nhận là người ta sống thế nào cũng được, miễn là người ta sống theo đam mê và hạnh phúc với đam mê của mình ngày qua ngày. Mình cực kỳ ngưỡng mộ những người đấy, bởi vì họ là những người cực kỳ bản lĩnh. Họ mới không bị quấn theo cái guồng quay ở bên ngoài, mà họ chỉ kiểu họ ở nhà, họ tập trung và họ say mê với đam mê của họ, mặc dù là cuộc sống có thiếu thốn hay là có như thế nào. Đó, thì mình xin gửi lời ngưỡng mộ đến những người như thế, bởi vì bản thân mình chưa làm được cái điều đấy. Chỉ là mình hy vọng một ngày nào đấy mình có thể được thực sự mình sống toàn thời gian với cả đam mê của mình. Không biết ngày đấy có xa không, nhưng mà mình vẫn hy vọng một ngày mình sẽ được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Quay trở lại với cái điều mình nói là khi mình chọn bước vào cái cánh cửa tài chính trước, mình có những cái được. Mình được là gì? Đầu tiên là tiền rồi, đúng không? Đầu tiên tiền đâu à? Đó, đầu tiên cái mà mình được khi mình bước vào cánh cửa tài chính là mình có lương tháng ổn định mỗi tháng. Mình không phải lo lắng, mình không phải chật vật, mình không phải ăn tiêu nó quá dè sẻ, nó quá tiết kiệm, mà mình vẫn mua được những thứ mình thích này. Mình vẫn lo được, tức là mình không phải lo được cho gia đình mà mình vẫn ủng hộ. Mình vẫn gửi được một chút tiền lương của mình để giúp đỡ gia đình. Mình thấy đấy là một cái điều mà mình được. Cái được thứ hai là những trải nghiệm. Mình có rất nhiều trải nghiệm khi mình có công việc mới này, và đặc biệt là khi mình không có quá nhiều kiến thức. Mình xuất thân thì là học trường báo, nhưng mà hiện tại thì mình đang làm marketing. Thế nên là cái kiến thức về marketing của mình không có nhiều. Mình vẫn hay trêu với cả bạn mình là tao là thuộc nhóm là năng lực tự phát, tức là cái nào làm tốt là bởi vì mình cố gắng hết sức, mà làm chưa tốt thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, chứ mình không có một cái gì để đo đạc, một cái lý thuyết nền tảng nào để mình nói về cái sự mình làm tốt hay làm chưa tốt đó. Thế nên là công việc này cho mình nhiều trải nghiệm. Cái được tiếp theo đó chính là khi mà có trải nghiệm á, thì mình lại có cái cơ hội là mình được sai. Mình không phải cơ hội được sai, mà là mình sai và mình rút ra được bài học á, thì đó chính là cái cơ hội mà mình có thể học hỏi và mình làm tốt hơn. Và cái môi trường này mọi người cũng cũng cho mình thời gian để mình cố gắng dần dần làm tốt lên, thì đấy là những cái mà mình cảm thấy được. Về cái mất thì nó cũng có những cái mất, đó chính là mình phải tạm gác lại đam mê của mình. Kiểu mọi người vẫn hay nói là cố gắng một tuần ra một số podcast, hoặc là một tháng ra một tập gì đó. Nhưng mà thú thật là khi mình làm ở một cái công việc mà mình chưa chắc chắn ấy, các bạn có như mình không? Tức là một khi mà mình làm cái gì đó nó chưa tốt ấy, thì mình chưa có được cái tâm trạng để mình làm sang cái khác ấy. Nếu mà mình nhận hai thứ đều làm cùng một lúc thì nó sẽ rất là rối và rất là mệt. Thế nên đó là lý do vì sao á, mình chưa ra được podcast series mới, bởi vì mỗi lần mình viết ấy, không phải là mình không viết được, mà là mình viết mình cảm thấy nó giống như trả bài ấy các bạn ạ. Thế nên là mình không chấp nhận bất cứ một tập podcast nào mình ra sản phẩm mà nó chưa có cái sự thỏa mãn và hài lòng của mình. Kiểu mình chỉ nghĩ là nếu mà bản thân mình còn không có thích tập đó lắm thì làm sao nó chạm được đến thính giả. Cái thứ hai mình cảm thấy mình mất khi mình chọn cánh cửa tài chính, đó chính là mình bỗng nhiên mất đi cái nguồn năng lượng tươi trẻ của mình. Bản thân mình nghĩ là kiểu chỉ khi mà mình được viết lách, mình được thỏa sức sáng tạo trong không gian của chính mình và được ra podcast, được các bạn nghe và ủng hộ thì đấy mới là cái mà khiến mình hạnh phúc. Còn lại thì mình bị mất dần năng lượng bởi vì mình không được làm cái mà mình thực sự yêu thích. Thực ra đây cũng là một cái đánh đổi thôi. Có những ngày mình cảm thấy mình rất là chênh vênh. Mình nhìn số tài khoản của mình mua những cái mình thích, nhưng mà bản thân mình vẫn thấy thiếu một cái gì đấy. Đó là lý do vì sao mình bảo với các bạn là mình cứ đi tìm mà mình không biết mình tìm cái gì cả. Đam mê thì ngồi vào bàn viết nó cũng làm không xong, mà công việc thì làm được cái công việc ổn định lương tháng rồi thì lại thấy chênh vênh trống rỗng. Mình cũng không biết phải làm sao nữa. Mình cảm giác là một ngày mình làm xong công việc của mình, công việc giúp mình kiếm được thu nhập ổn định nha, thì mình dường như mình mất hết năng lượng rồi. Đầu mình đầu tư vào content hay là mình làm những cái cho công việc bên ngoài là mình đã mất năng lượng rồi. Thế nên khi mình ngồi và mình viết cho một tập podcast ấy, mình không biết viết gì bởi vì đầu mình lúc đấy là nó mụ mị rồi. Có lẽ là các bạn sẽ phải đợi mình lâu hơn một chút nữa. Mình cũng, mọi người vẫn hay hỏi là bao giờ mình ra podcast, mình không biết. Đó là những cái mình cảm thấy được mất khi mình chọn cánh cửa tài chính. Còn về cánh cửa thứ ba là trách nhiệm. Trách nhiệm này thì mình nghĩ là đi xuyên suốt cả cuộc đời. Đợt trước thì mình sống khá là tự do. Mình tự do, mình bay nhảy, mình đi du lịch, mình đi khắp nơi để thỏa mãn cái nhu cầu là một chú chim bắt đầu kiểu ra được đời ấy, sẽ bay nhảy, sẽ khám phá thế giới. Nhưng mà dần dần mình nhận ra là có lẽ trong gia đình của mình chỉ có một mình là tự do ấy. Bố mẹ mình vẫn còn đang phải vất vả, mà bố mẹ thì tuổi thì ngày càng nhiều, sức khỏe cũng dần yếu đi nữa. Thế nên là cái việc mà mình cứ tự do tung cánh, mình đi khắp nơi, mình sống cho chính mình yêu chính mình, nó là tự dưng mình thấy mình ích kỷ. Mình thấy chỉ có một mình tự do, còn những người mà mình yêu thương họ vẫn đang cố gắng rất nhiều ấy. Mình có đọc được một câu này ở đâu đó thôi, mình không nhớ rõ, nhưng mà câu đấy đại loại là nếu mà bạn đang sống, cảm thấy mình sống rất là thoải mái ấy, thì ở đằng sau đang có người cố gắng thay cái phần không thoải mái của bạn ấy. Thì lúc đấy mình nghĩ đến gia đình mình nhiều. Mình nghĩ là suốt 22 năm qua mình sống cuộc đời mình thỏa sức tung cánh trên trời, nhưng mà đến khi mà mình lớn rồi, mình cần có cái trách nhiệm đối với gia đình mình. Mình cần có sự hy sinh nhiều hơn để giúp cho cuộc sống của bố mẹ thoải mái hơn. Thì đó cũng là cái cánh cửa mà mình muốn bước vào tiếp theo sau tài chính. Bởi vì là mình đã có 2 năm làm podcast và thỏa sức với đam mê của mình rồi, thì mình nghĩ bây giờ là cái lúc để mình tạm đóng cái cánh cửa đam mê lại. Nhưng mà các bạn yên tâm là mình vẫn sẽ nuôi cái hạt giống đam mê ở trong mình, và mình sẽ không bao giờ bỏ nó đâu. Dù biết cuộc sống này vô thường nên là nói từ không bao giờ thì nghe nó kinh khủng quá. Nhưng mà bây giờ cảm xúc của mình nó dâng trào như thế. Mình nhớ đam mê của mình lắm, mình nhớ công việc viết lách, mình nhớ được ngồi làm podcast. Nhưng mà có lẽ là vào một ngày trời nắng đẹp, một ngày trời nhiều mây hơn một chút, một ngày mà tự dưng các bạn lại thấy nhớ mình, các bạn nghĩ là giá mà tối ngày hôm nay mây ra podcast thì tốt biết mấy, thì có lẽ ngày đấy mình sẽ ra series đấy. Chúng ta cứ tin rằng có một cái bức tranh nó như thế, và hy vọng là các bạn vẫn sẽ nghe lại những tập podcast cũ của mình. Tập ngày hôm nay thì mình không biết là nó cũng có đầu có đuôi không, nhưng mà cái mạch cảm xúc nó như vậy.
để các bạn thấy rằng là mình cũng đang cảm thấy khá là chênh vênh. Nhưng mà thật biết ơn vì mình vẫn có các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn đợi mây. Cảm ơn các bạn vì đã luôn là nguồn động viên và an ủi đối với mình. Và cảm ơn các bạn vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Mình yêu mọi người rất nhiều.